Kính chào mục sư quản nhiệm cũng như toàn thể quý vị trong ban chấp sự và toàn thể con dân của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội và dịp tiền để trở lại đây để hầu việc Chúa ngày hôm qua và sáng nay. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa và con cầu nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đứng cùng với con, giấu con trong cánh bóng của Chúa, và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng ở cùng với hội chúng. Xin Chúa cho mở lỗ tai thiêng liêng và xin Chúa mở trí, mở lòng để chúng con có thể nghe được lời của Chúa. Và xin Chúa ban ơn cho chúng con dư dật để chúng con có thể hiểu và áp dụng vào trong cuộc sống và xây dựng công việc của Chúa ở tại Hội Thánh Austin này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa bao phủ chúng con để chúng con được say mê và không bị chi phối về bất cứ điều gì hết trong giây phút quan trọng và trọng thể này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cho tôi dẫn nhập bằng cách này. Khi Chúa Giêsu tuyên bố ở trong Matthew đoạn 16 câu 18, khi đó Chúa đang thi hành chức vụ. Và Chúa đã nói một cách rất là rõ ràng: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Rồi chúng ta biết cái câu chuyện Chúa phải thi hành cái chương trình cứu rỗi, và Chúa hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha ở trên trời để cầu thay cho quý vị và tôi và cho hội thánh của Chúa hiện nay. Thì khi Chúa Giêsu về trời thì chẳng lẽ cái sự truyền giảng tin lành của Chúa Giêsu ngưng sao? Ai sẽ là người huấn luyện? Ai sẽ là người thăm viếng? Ai sẽ là người khích lệ? Ai sẽ là người tổ chức và tiếp tục chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên đất trần này? Chúa hứa, Chúa nói rằng là ta là Đức Chúa Giêsu, chứ không phải như những giáo hội khác. Đức Chúa Giêsu sẽ lập hội thánh Chúa ở trên chính Chúa, và các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Bây giờ không còn Chúa Giêsu bước ở trên đất trần này nữa, và công việc truyền giảng, công việc chữa bệnh, công việc cầu nguyện, công việc cứu người, bây giờ ai lo? Thì chúng ta đã biết ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, và Chúa đã hứa ở trong văn đoạn 14 và văn đoạn 16 rồi. Chúa nói rằng là khi ta đi thì Chúa sẽ xin Đức Chúa Cha và sai Đức Thánh Linh đến, để Đức Thánh Linh không những ở cùng với các tín hữu nhưng mà ở trong các tín hữu nữa. Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, Đức Thánh Linh đã giáng trần. Và Đức Thánh Linh đã giáng trần để làm gì? Để bắt đầu hội thánh của Đức Chúa Trời. Và hội thánh của Đức Chúa Trời gồm có những tín hữu tin Chúa Giêsu ngồi ở trong đó. Và thưa quý vị, công việc truyền giảng ngày hôm nay của Đức Chúa Giêsu vẫn được kế nghiệp bởi những tín hữu ngồi trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta là những người sẽ cứu trợ, chúng ta sẽ là những người đi để mà dạy tiếng Anh, giúp đào giếng, chúng ta làm hết tất cả như khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở tại đây. Nhưng mà bây giờ thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ở trong chúng ta, và chúng ta sẽ nghe tiếp tới. Và cái công việc của Đức Chúa Giêsu, chức vụ của Đức Chúa Giêsu và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu không phải là chấm dứt từ khi Chúa về trời, nhưng mà bây giờ vẫn được tiếp tục qua quý vị và tôi và hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Thành ra khi mà Chúa nói ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này và các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó, và đây là lời Chúa hứa và lời hứa Chúa giữ. Chúng ta phải ý thức rằng hành động quan trọng của Đức Chúa Trời khi Chúa xây dựng một hội thánh. Ở đây chúng ta không đề cập đến ngôi nhà thờ. Tiếng Việt của chúng ta rất rõ ràng, nhà thờ là cái cơ sở này, nhưng mà hội thánh là điều khác và chúng ta phải để ý. Chúng ta không đề cập đến ngôi nhà thờ ở tại đây. Chúa không nói Chúa sẽ xây dựng nhà thờ, nhưng mà Chúa phán rằng là Chúa sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và Đức Chúa Trời đang làm điều gì trong quý vị để xây dựng hội thánh của Ngài? Ngày hôm nay những người hầu việc Chúa và con dân của Chúa ngày hôm nay cứ tưởng rằng là cái cơ sở là cái cứu cánh và cái mục đích của nhà thờ. Thưa quý vị và tôi, những linh hồn này, những con người này và những cuộc đời này là những viên gạch sống để Chúa vui dùng để xây dựng hội thánh sống của Chúa. Cái cơ sở này, bốn bức tường này, bây giờ quý vị đo là đúng kích thước, 10 năm tới nữa quý vị đo cũng chỉ đó, chừng đó kích thước thôi. Chiều cao bao nhiêu, 20 năm nữa cũng như vậy thôi, trừ trường hợp động đất hoặc chiến tranh. Nhưng mà hội thánh của Chúa tại đây không phải chỉ có 54 viên gạch, hoặc là có 105 viên gạch, hoặc là 275 viên gạch. Nhưng mà theo thời gian và cuộc sống của chúng ta là một phương trình, ẩn số là thời gian. 10 năm nữa hội thánh của Chúa phải được phát triển. Từ 50 sẽ lên 100 người, từ 100 sẽ lên 300 người, và hội thánh của Chúa phát triển. Ngôi nhà thờ sẽ cứ như vậy. Notre Dame ở bên Paris, nó như vậy đời đời, và bây giờ đã cháy rồi. Ngôi nhà thờ là một ẩn dụ, hoặc là một biểu hiện, hoặc một hình ảnh của một hội thánh chân thật. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nhìn cái bóng mà chúng ta không có nhìn cái hình. Nền hội thánh đây không phải là cái nền ở đây, nhưng nền hội thánh đây là Đấng Christ. Và năng quyền phía sau những viên gạch, những ngói, những mái nhà vân vân, thưa quý vị, là Thánh Linh Đức Chúa Trời, chứ không phải là điện, là đèn, là đóm. Và những viên đá sống là những con người trong cộng đồng niềm tin đang ngồi ở tại đây. Và mỗi chúng ta đến ngôi nhà thờ để thờ phượng, và mỗi lần chúng ta thấy ngôi nhà thờ, thì tôi cầu nguyện xin Chúa sau Chủ nhật này, khi quý vị thấy cái ngôi nhà thờ của mình, thì cái hình ảnh của cái ngôi nhà thờ sẽ nhắc nhở chúng ta, đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không đến đây để chúng ta xếp ghế, chúng ta không đến đây để chúng ta làm những cái bàn cái ghế này, nhưng mà chúng ta xếp ghế để cho những viên gạch sống đến đây để thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta có cái cơ sở này mà không có người ngồi ở trong này, thì quý vị nghĩ là chúng ta xây với dựng cái gì? Đức Chúa Trời đã xây dựng ngôi nhà thờ này hoàn tất, cũng như Đức Chúa Trời đang gây dựng mỗi chúng ta trưởng thành. Và điều hứng thú ở tại đây không phải là ngôi thánh đường đã hoàn tất, nhưng điều hứng thú và không có cái công việc gì nó thỏa mãn và nó khoái lạc bằng là chúng ta là những người, là những viên gạch sống, chúng ta là những nhân chứng sống của Chúa, và chúng ta thấy hội thánh của Đức Chúa Trời đang được gây dựng ở tại đây để Chúa đem người thêm vào để phát triển hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời làm tăng trưởng hội thánh, và Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh. Đức Chúa Trời đặt những viên đá sống, và Đức Chúa Trời xây dựng những người tin Chúa hơn là xây dựng ngôi nhà thờ. Nhiều người chấp sự ngày hôm nay vẫn nghĩ hội thánh là nhà thờ. Đức Chúa Trời đang xây dựng đời sống của quý vị và tôi, và Đức Chúa Trời phải xây dựng ngôi nhà thờ để chứa những cái nếp sống mà Ngài đang xây dựng, để có một cái chỗ để chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta được huấn luyện và chúng ta được tăng trưởng. Mục đích của chúng ta là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có làm ở chừng đó thôi, và đó là cái nguyện ước của chúng ta. Chúng ta ngày nay phải nhận thức cái điều mà Đức Chúa Trời muốn làm cho hội thánh. Chúng ta phải cần tái xác định cái thực tại căn bản của hội thánh, cần tái xác định cái điều mà chúng ta ký thác là cộng đồng niềm tin của Đức Chúa Trời. Ngôi đền thờ này có thể dành cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Ngôi nhà thờ này chẳng có ý nghĩa gì hết. Chúa nói ở trong đoạn câu 16, đoạn 16 câu 18, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Đây là một tuyên bố mà quý vị đọc quý vị phải suy nghĩ chứ. Bây giờ Chúa Giêsu không còn đi trên đất trần này nữa. Bây giờ chúng ta có ngồi đây kiêng ăn 40 ngày cũng không có bao giờ gặp Chúa Giêsu về phần thể xác. Nhưng mà chúng ta phải biết là chuyện gì xảy ra sau khi Đức Chúa Giêsu về trời. Và Chúa hứa các cửa âm phủ, ngôi đền thờ đó thưa quý vị, phải được xây dựng theo bản vẽ. Chúng ta đọc Cựu Ước khi Salomon xây đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy kích thước chính xác, vật liệu chính xác. Thành ra chúng ta biết rằng là khi mà Chúa xây dựng hội thánh của Chúa, cần phải được xây dựng theo bản vẽ, và tất cả mọi sự phải chính xác theo đúng lời mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Một khi chúng ta xây nhà thờ và chúng ta tẻ tách khỏi chương trình của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, thì chúng ta đã bỏ đi cái bảo đảm mà Đức Chúa Giêsu đã hứa: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Quý vị biết hầu việc Chúa chúng tôi phải suy nghĩ chứ. Tại sao có những cái nhà thờ sống động, phát triển, vui mừng, có những cái nhà thờ thì điều hiu, có chừng đó bao nhiêu người, và hết năm này qua năm kia cứ kéo lê cái đôi chân nặng trĩu ở trên đất trần này. Giáo hạt không xây dựng hội thánh được. Giáo hạt cũng không kêu gọi người vào công trường thuộc linh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi. Có những hội thánh ở trong Kinh Thánh không còn tồn tại bởi vì họ không cho phép Đức Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Ngài theo cách của Ngài. Quý vị nhớ hội thánh Sạc Đe ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 1 không? Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hội thánh Sạc Đe là một hội thánh y xèo từ thứ hai cho đến chủ nhật, có rất nhiều những chương trình và sinh hoạt, nhưng là một hội thánh chết. Và lý do vì hội thánh Sạc Đe đã rời bỏ, tẻ tách khỏi cái bản vẽ thiêng liêng của Đức Chúa Trời, và khi hội thánh không phải là hội thánh của Đức Chúa Giêsu, xây dựng theo bản vẽ của Đức Chúa Giêsu, hội thánh đó không còn sự bảo đảm, và Satan sẽ không bao giờ bỏ được cái ý định là sẽ chiếm những cái điểm đó. Bản vẽ gì chúng ta phải theo để Chúa Giêsu có thể xây dựng hội thánh của Ngài theo cách của Ngài, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được? Chỉ có ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 41 cho đến câu 47. Hội thánh của Chúa được xây dựng vào ngày lễ ngũ tuần. Đó là hội thánh đầu tiên. Hội thánh này gần với lửa thánh linh, và hội thánh được sinh vào ngày lễ ngũ tuần. Hội thánh thánh khiết, tinh rồng, trong sạch, và hội thánh đang ở trong cái tuổi thơ ấu. Đây là một hội thánh hoàn toàn tinh rồng, gọi là mẫu hội đó, hay là nguyên gốc của một cái hội thánh đó, lớn mạnh ở trong sự cảm động của Đức Thánh Linh. Hội thánh này không có biết gì về hội thánh hết. Họ không có tiền lệ, họ không có luật, họ không có ai tốt nghiệp trường Kinh Thánh, không có sứ đồ này đi truyền giảng chỗ kia, không có cái gì hết. Họ không có cuốn Kinh Thánh, họ không có gì hết. Nhưng đây là một hội thánh được Đức Chúa Trời khai sinh và được Đức Chúa Trời xây dựng theo cách của Ngài. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2, ông Führer giảng một sứ điệp thật là đầy ơn: 3.000 linh hồn thêm vào trong hội thánh. Đã có 120 người ở trong hội thánh, bởi vì 120 người đó ở trên phòng cao. Thành ra 120 người lúc ban đầu, đó là số người trong ngày đầu tiên của hội thánh đầu tiên. Thành ra chúng ta làm cái gì ngày hôm nay, sau này người ta nghiên cứu ở trong cái lĩnh vực vật lý, người ta hay dùng cái khái niệm, tôi không biết tiếng Việt gọi là cái gì, nhưng mà cái critical mass. Mình làm cái gì nó cũng cần phải có một cái số liệu định tối thiểu. Ở trong giáo hạt ngày hôm nay, khi muốn thành lập một giáo hạt, một hội thánh, thì ít ra phải có một cái danh sách ít nhất là khoảng 30 người. Thành ra đây là những cái điểm mà chúng ta, quý vị suy nghĩ với tôi về cái cách để chúng ta biết là Chúa xây dựng hội thánh của Chúa như thế nào. Có phải là Chúa không có kế hoạch, không có chương trình không? Chúa của chúng ta ngẫu hứng, đụng đâu làm đó. Ở trong câu 42, chúng ta sẽ khai triển cái này một chút xíu. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Có một vài điều tạo nên sự sống của hội thánh, và những điều đó là nội dung thực tế hay là và chức năng thực tế. Đó là những điều thực tế họ làm, và đây là những điều kiện ắt có và đủ để cần có sự sống. Hội thánh không phải là một cái nơi vì có đông người Việt Nam chúng ta mở hội thánh. Tôi hay nghe nói cái chữ này tôi rất ư là khó chịu. Chúng ta mở nhà thờ vì nhu cầu. Vì nhu cầu của ai? Vì nhu cầu của tôi là người Việt Nam viễn xứ. Vì tôi là người Việt Nam cần phải ăn bánh tét bánh chưng vào ngày Tết sao? Không, quý vị, chúng ta phải trở lại với Kinh Thánh. Chúng ta phải trở lại với Kinh Thánh. Nội dung của họ trước hết, của tất cả mọi điều, họ là hội thánh phải được cứu. Họ là một cộng đồng được cứu. Kinh Thánh bày tỏ trong câu 42, những người ấy bền lòng giữ. Quý vị không thể nào giữ và quý vị không thể nào bền lòng nếu chúng ta thật sự chưa tin Chúa Giê-xu. Trường học người ta đòi hỏi, ví dụ như trước khi lấy tích phân thì phải học lượng giá. Vậy khi vô dạy tích phân nó mới dễ hiểu, mới hiểu được. Chứ đâu có ai mà vô dạy tích phân nhảy vô học đi. Không cần phải học lượng giá, không cần phải học hình học, không cần phải học đại số. Thành ra nhiều khi chúng ta lập nên một cái gọi là nhà thờ mà nó kẹt đạn đủ kiểu hết. Nhiều khi cái người nhóm trưởng hay là người điểm nhóm trưởng đó chưa thật sự tin Chúa. Và những người đến cho chỗ đó, họ đến vì một tỷ lý do khác nhau. Rồi quý vị nghĩ làm sao? Gửi một sư giáo học trưởng tới để giảng vài bài, gửi một sư này, một sư kia tới giảng vài bài. Kéo nữa đi anh, kéo nữa đi anh. Tại thời điểm này 3.000 người tin Chúa, 3.000 người nhận lễ báp têm, và 3 người ấy bền lòng giữ và tiếp tục với niềm tin. Ngày hôm nay chúng ta chỉ tuyên xưng niềm tin thôi, chứ chúng ta không có giữ và chúng ta không có tiếp tục sống ở trong niềm tin. Tôi tin Chúa khi nào? Tôi tin Chúa từ thời mục sư Trần Cao Vân ở Sài Gòn. Năm nay năm 2021 rồi. Trần Cao Vân là 1978. Họ thật sự là một cộng đồng người được cứu. Người tín đồ ngày hôm nay, cái điều đầu tiên của một người tin Chúa là có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Chúng ta không có thể giải thích được Kinh Thánh nhiều. Chúng ta chưa hiểu được Kinh Thánh. Ok, tôi đồng ý. Nhưng mà có cái sự sống của Đức Thánh Linh, có sự hướng dẫn, có sự cáo trách của Đức Thánh Linh, dù chúng ta chưa biết cách để giải thích hoặc là biện giáo. Cái tự nhiên của một người mới tin Chúa là đọc Kinh Thánh. Đọc hoài thôi, đọc không có bỏ xuống. Đọc ngấu, đọc nghiến vậy đó. Không hiểu cũng đọc. Đọc thích lắm. Và cái người tin Chúa phải là cái người đi thờ phượng Chúa. Ngày hôm nay không có được điều kiện đó. Cơm áo gạo tiền. Quý vị có bao giờ dự những cái tang lễ không? Những người sống ấy, nói cường điệu về cái người đang nằm ở trong cái hộp ấy. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 30 đến câu 31, bởi Đức Chúa Giê-xu nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Hằng ở trong đạo ta. Ngày hôm nay không có một chút đỏ mặt, không có một chút xấu hổ khi chúng ta nói tôi là tín đồ mỗi năm hai lần thôi, mà nói như vậy mà không mắc cỡ. Tôi là học sinh, tôi có dám nói là tôi đi học hả? Năm đi có hai lần Tết với Giáng sinh. Có cái gì nó không có đúng đó, thưa quý vị. Vấn đề không phải chỉ đơn giản tin, và đó chưa có nói đến cái vấn đề chúng ta tin vì lý do gì đó. Nhưng mà cái vấn đề là bày tỏ cái niềm tin chân thật bằng cách tiếp tục bền lòng giữ niềm tin của mình. Thành ra ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 19, tôi không có chỉ trích lên án và không có đoán xét ai hết. Thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 19, chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. 3.000 người này tiếp tục giữ vững bền lòng. Quý vị đừng có đọc công vụ các sứ đồ nghĩ rằng là chỉ có 12 ông thôi. Đây là một hội thánh thật sự được cứu. Và nội dung bắt đầu đúng bằng một cộng đồng được cứu. Người tin Chúa tại sao không khát khao về lời của Chúa, tôi cũng không hiểu. Tôi thật sự không hiểu. Tôi học tiếng Anh, tôi học được một chữ A, tôi cũng ao ước tôi học được một chữ B chứ. Rồi tôi cũng ao ước là tôi có thể viết được một câu chứ. Đây không có một cái gì gọi là khao khát, thích, muốn, sống, không làm gì hết. Những người ở trong hội thánh đầu tiên này là những người tin Chúa. Và đó là điều kiện đầu tiên chúng ta phải nói. Ông Phao-lô khen ngợi nhiều hội thánh ở trong Kinh Thánh. Và cái điều đặc biệt mà tôi thấy đó, ông khen, đó là ông khen hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu 1, Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca. Quý vị nghe, hội trong Đức Chúa Trời là Cha, và trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng ta nói nhà thờ của chúng ta nằm ở đường góc đường này. Nhà thờ của chúng ta tọa lạc ở trên 75 mẫu đất, rất là đẹp. Nhưng mà có ở trong Đức Chúa Trời là Cha và ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta không? Nói một cách khác là chúng ta có phải là một hội thánh được tái tạo, được ở trong Đức Chúa Trời? Chúng ta không ở Eden, chúng ta không ở Bosa. Để bắt đầu một hội thánh phải được cứu và kinh nghiệm sự cứu rỗi. Điểm thứ hai, hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điểm thứ nhất, hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở trong câu 38, Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Không có một tin lành nào mà không đòi hỏi sự ăn năn hối cải. Ở trong đoạn 2 câu 38, khi chúng ta đã nhận biết là chúng ta là người sai, chúng ta nhận biết những điều mình làm là tầm bậy, là tội, chúng ta phải ăn năn chứ, chúng ta phải xưng ra chứ, và chúng ta phải quay trở lại chịu phép báp têm. Rồi khi đó mới ban Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta Đức Thánh Linh ngự ở trong chúng ta. Chúng ta làm giống như là Đức Chúa Trời ban ngôi, cần người tin Chúa để chụp hình đăng trên video vậy. Phải hối cải. Bà phép báp têm không có cứu, bởi vì hai cái tên cướp ở trên nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu đâu làm phép báp têm đâu. Nhưng mà đó là một cách công khai xưng nhận mình là người bây giờ đã đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Và đó là cái hành động vâng lời đầu tiên của một nếp sống tin Chúa. Thì Chúa sẽ tiếp ban cho chúng ta cái ân tứ của Đức Thánh Linh. Quý vị thấy ở trong Công vụ đoạn 1 câu 5, Chúa Giêsu hứa Đức Thánh Linh sẽ đến. Ở trong Công vụ đoạn 1 câu 8, Chúa Giêsu hứa Đức Thánh Linh sẽ mang quyền phép đến. Và ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 4, Đức Thánh Linh giáng trần. Và bây giờ chúng ta mục kích một hội thánh được cứu, bởi vậy một hội thánh Đức Thánh Linh ngự trị đó. Còn ngày hôm nay nhiều khi chúng ta mở nhà thờ là bởi vì chúng ta có bà con đông, có những người làm, ví dụ như chúng ta có một cái thương hiệu gì đó, chúng ta có nhiều nhân công. Rồi bây giờ chúng ta đem cái đó ra mà chúng ta hù họa là nếu mà muốn có việc làm ở tại đây là phải đi nhà thờ. Đi nhà thờ họ đi. Nhưng mà làm sao để cho họ tin? Nếu hội thánh là một hội thánh Đức Chúa Trời muốn, nếu hội thánh được xây dựng theo cách của Chúa Giêsu, nếu hội thánh nhận được sự bảo đảm của Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, thì thưa quý vị, sẽ không bao giờ Sa-tan có thể ngăn chặn sự phát triển của hội thánh. Hội thánh phải là một hội thánh được cứu, kinh nghiệm quyền năng biến đổi, cứu rỗi của Chúa, quyền phép của Đức Thánh Linh. Điểm thứ hai, hội thánh, quý vị coi trong câu 42 đó, hội thánh dạy dỗ lời Đức Chúa Trời. Có dạy thì mới có người học. Có nhiều nhà thờ đem hạnh phúc và hôn nhân vào dạy. Có nhiều người đem vào cái tâm lý để làm sao để dạy dỗ con cái, để cho gia đình các con lớn lên nó không có bị tù, nó không bị bắn bể đầu. Bởi vì Đức Chúa Trời ban lời của Ngài qua các sứ đồ. Quý vị đọc nè, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của Đức, của các sứ đồ. Trước hết là họ bền lòng là bởi vì họ có Đức Thánh Linh. Còn cái người hứng thì đi, vui thì đi, mà hờn thì ở nhà. Nói ra sẽ bắt mệt. Chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta ngồi nói tào lao mà không có Đức Thánh Linh để cáo trách. Điểm thứ ba của cái nội dung trong cái chữ câu 42 đó là hội thánh thông công với nhau. Quý vị nghĩ hội thánh Austin này được 350 người không? Hội thánh này 3.120 người thông công. Quý vị nghĩ là họ thông công làm sao? Chia ra cái khu Tesla riêng khu, khu Toyota Camry riêng khu, khu Pilot Honda phần khu. Còn những cái khu nào mà chạy cái xe gì mà không ai biết đọc cái chữ làm gì đó qua cái khu này, đó có phải là sự thông công không? Những người ấy bền lòng giữ sự thông công của anh em. Khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta đó, chúng ta không còn có cái quan điểm của chúng ta nhìn nhận và đánh giá một người hoặc một sự việc theo cái lăng kính tội lỗi của mình. Người mà tội lỗi đó nhìn người qua bằng cái gì? Cái mạc của cái quần họ mang, đúng không? Cái áo của họ khi có cái nhãn ở tại đây, đúng không? Hoặc là có cái gì đeo ở tại đây, có cái gì đeo ở tại đây, và cái bóp có phải là VL hay LV gì đó, hay là cái 5 đồng ở cây mạc không? Quý vị hiểu không? Nếu mà chúng ta chưa được sự tái sanh của ba ngôi Đức Chúa Trời thì chúng ta ngồi ở tại đây, chúng ta không thể nào bền lòng mà giữ sự thông công được. Thông công chỉ đơn giản là chia sẻ cái cuộc sống với nhau. Nhiều khi gia đình mình có nan đề mà mình giấu kín, nhìn ém kín, ém kín ngắt luôn, không ai biết gì luôn. Cái đó không phải là thông công. Yêu thương nhau, người ta có nói lỡ ra một lời, mình sao dễ dàng với chính mình mà mình khó khăn với đội bạn nhiều quá vậy? Quý vị có cầu nguyện cho nhau không? Nếu quý vị không cầu nguyện cho nhau là quý vị chưa có sự thông công vui vẻ và thật thà. Người nào đó làm sai, quý vị là những người lớn tuổi, quý vị có thể lấy một lời dịu dàng để khuyên bảo, để giúp đỡ không? Ngày hôm nay chúng ta bắt chước theo Mỹ, chia nhau ra. Tại vì tôi, mặc dù tôi nói đụng chạm cho nó vui nha, mặc dù tôi 95 tuổi, tôi về Việt Nam tôi lấy cô 32 tuổi, 32 nhiều quá, 22 tuổi qua. Vô trong nhà thờ, quý vị nghĩ là cô 22 tuổi đó sinh hoạt ban thanh tráng hay là sinh hoạt ban phụ nữ? Lên ban phụ nữ với nam giới thì nói lên gặp ông già bà già của tôi trên đó. Thành ra phải xuống dưới kia. Rồi cái ông kia sẽ cũng vậy thôi, phải đi theo xuống ngồi bên cạnh. Nó không làm sao đó. Chúng ta có dám khiển trách nhau không? Hay là chúng ta sợ người đó bỏ nhà thờ này đi qua nhà thờ khác? Giúp đỡ cho nhau không? Không quý vị, tôi nói những cái điều này ra cho chính tôi nữa. Tôi có giúp đỡ những người bạn đồng lao của tôi không? Mặc dù họ mới vào chức vụ. Nói chuyện với những người hiểu biết, với những người có trình độ nó dễ lắm. Nói chuyện với những người trẻ chưa biết bao, chưa kinh nghiệm, chưa biết phân biệt màu đó, nói rất khó và rất là tốn thời giờ. Nhưng mà nếu chúng ta có cùng một Đức Thánh Linh, chúng ta học toán để làm gì? Cái mẫu số chung nhỏ nhất của chúng ta đó là Đức Thánh Linh. Có nhiều người nói tôi là mời mục sư đến để giảng để cho hội thánh của chúng tôi có sự hiệp một. Tôi nói tôi không có tới đâu, tại vì tôi tới cũng vậy thôi, tốn tiền vé máy bay. Cái sự hiệp một đó là duyên sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Sự hiệp một đây đâu có phải là cái bày trò ra. Sự hiệp một đây đâu phải là ngồi xuống với nhau bên cạnh nhau. Tôi tha thứ cho anh chị rồi đó. Tại sao quý vị cười tức tôi hay là cười vui vậy? Cái điểm ở trong điểm thứ ba nữa, điểm thứ tư nữa trong Kinh Thánh viết: cầu nguyện. Chú cha ơi, nói tối nay ở nhà thờ có cái gì đó có liên quan đến cái vấn đề en uống uống một chút là không mời không đi nữa. Mà cái tôi nói lên cái cầu nguyện, tay nó đau quá tới không được. Quý vị biết không, những cái đó nếu mà không có sự thăm viếng của Đức Thánh Linh thì ai làm được? Hồi đó tôi cũng đã bước qua những con đường này. Tôi đang đi học thần học viện, tôi không có biết người Việt Nam. Hồi đó tôi tin Chúa ở tại Oregon, không có biết có giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Tôi đi học thần học viện của Mỹ, cần tiền, tiền học rất là đắt, tiền sách rất là đắt. Tôi vô, tôi nói trước, tôi nói tôi là sinh viên thần học viện, làm tôi làm cái gì cũng được hết, overtime cái gì cũng được hết. Nhưng mà ngày thứ bảy với chủ nhật á, là tôi để cho tôi là tôi lo cái công việc của tôi. Có đồng ý thì tôi vô tôi làm, còn không thôi tôi không làm. Nó nói ok làm đi. Càng ngày càng lên, nó cũng né mình, nó nhìn mình, cái nó cũng nhớ lại cái lời nó hứa. Cái hồi khi mà cái kinh tế lên cao quá đó, cái nó nói thôi bây giờ mày á, chịu khó ngày thứ bảy đi. Cái tôi nói hồi trước ta đã giao hàng rồi. Mà cái đó là cái chỗ việc làm duy nhất của mình có tiền thôi. Nghỉ, khỏi cãi lộn mất công. Nghỉ trước, mày hứa với tao rồi, bữa nay mày thứ bảy, hai tuần sau là mày quất luôn ngay ngày chủ nhật nữa. Tao không muốn cãi nữa, tao nghỉ trước. Quý vị biết mình nói thẳng với họ mà, chứ đâu có gì đâu mà mình mắc cỡ gì đâu. Nghỉ. Nghỉ xong rồi về nhà, khi đó bắt đầu rung. Cái đó bây giờ không biết tiền sách, tiền xăng, tiền học, tiền gì đó tùm lum hết. Cái tôi nói bây giờ Chúa kêu con đó, Chúa kêu gọi con, thì Chúa chứng minh cho con biết Chúa kêu gọi con đi. Rồi một tuần sau có một người thư ký của cái company đó gọi tới, hỏi tại sao mày không đi làm. Nói là tao rồi, nói rồi, tao nói tao không làm ngày thứ bảy chủ nhật, nghỉ. Bây giờ bắt tao làm tao nghỉ, tao lịch sự. Ông nói không không không, nói bây giờ mày ngày mai mày vô đi. Hỏi làm gì? Tao không có đi làm nữa. Nói không, mày vô đi, thằng owner nó muốn nói chuyện với mày. Tôi hỏi owner là vô. Quý vị biết ông hỏi hay tại sao mày không đi làm nữa. Tôi nói tôi đi học thằng học viện, tôi đã nói trước ngày thứ bảy với ngày chủ nhật là không có đụng tới. Rồi nghỉ. Cái nó nói thôi được rồi, thứ hai tuần tới mày đi làm đi. Bây giờ đó mày lấy lớp buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, lớp nào cũng được, mày bấm thẻ làm sao cũng được, đi làm đi, đi học đi, rồi đi vô làm cho tao. Thứ hai tôi đi vô, từ thằng cha manager xuống thằng supervisor tới thằng lead, nó nói cái thằng này chắc cháu con cháu owner mày. Nó giạt ra luôn, nó sợ đụng chạm rồi mới đem đi, nó mét nữa mất công. Mà tôi nói tôi không có gì hết đó. Tôi nói là tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa phải chứng minh cho con. Tôi học undergraduate tôi mượn tiền, nhưng mà tôi học cái master về divinity không có mượn một cent. Mà cái tiền học nó tốn gấp 6 lần cái tiền học undergraduate. Nhưng mà cái vấn đề nó trở lại cái niềm tin của mình. Mình có tin Chúa giải cứu và tiếp trợ không? Hay mình đem cái lý sự của mình ra, mình nói Chúa phải thông minh như con vậy nè, thì thôi, nói gì nữa. Thành ra quý vị thấy không, hội thánh của Đức Chúa Trời xây dựng, Chúa xây dựng có bài, có bản, có kích thước. Hội thánh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, hội thánh phải giảng dạy và học lời của Chúa, hội thánh phải có cái sự thông công, vui vẻ và thật thà. Đừng có đóng kịch, mà cái đó là chỉ có Đức Thánh Linh làm thôi. Tôi ngồi nói chuyện với rất là nhiều người lạ, họ đem cái gì thâm cung bí sử của họ nói với tôi hết. Cái sau có mấy người hỏi, ủa sao mới có nói, tôi thấy có nói chuyện có 10 phút mà sao ông mục sư biết nhiều dữ vậy? Còn tôi trong nhà thờ tôi không biết gì hết trơn, có thông công đâu mà biết, mà có tin Chúa đâu mà người ta dám nói. Người ta nhìn cái mặt người ta sợ thấy bà rồi, sợ nói, nó nói bữa xong nó ra đứng ngoài cửa, trước cửa nhà thờ nó nói, ai dám nói nữa. Cái điểm thứ hai, cái phẩm tính đúng, từ câu 43 đến câu 47, quý vị mở ra đi Kinh Thánh. Hội thánh được kính sợ, cái nội dung phải đúng đắn theo kích thước rồi, nhưng mà cái phẩm tính nó cũng phải đúng nữa. Đây là một hội thánh đáng kinh sợ. Kinh sợ thiệt chứ không phải là hội thánh giỡn nha, chứ không phải là đi nói hội thánh nó vui lắm, học Kinh Thánh xong dẹp qua một bên uống bia và nhảy đầm. Ở Cali thiếu gì, tôi nói rồi, tôi là diễn giả mà, tôi xách gói tôi đi, ông mới là diễn thiệt á. Quý vị biết là một cái hội thánh mà có sự sống của Đức Thánh Linh và có sự thánh khiết là một hội thánh ở những người ở chung quanh họ kính sợ vì quyền phép của Chúa, chứ không phải là một hội thánh vì nó vui, vì con gái nhiều, vì con trai nhiều, uống rượu được, mục sư ở đây chịu chơi lắm, uống rượu là chuyện thường và nhảy đầm luôn. Cái đó không phải là hội thánh, cái đó sẽ trở nên hội đoàn. Kính sợ này dành cho những cái tâm trí của con người dựa trên cái điều gì quyền năng, cái điều gì thiêng liêng, cái điều gì vượt quá khả năng giải thích hoặc là xử lý. Quý vị biết phải biết như vậy nè, khi mà con họ hư đó, họ nói là phải đem nó tới cái nhà thờ đó, hay là con họ ngõ cái nhóm chớm chớm cái sự hư rồi đó, nổi loạn là nó nói bây giờ phải đem tới nhà thờ đó. Chứ nhà thờ gì đâu, nhà thờ đó vui lắm, ăn cái gì cũng được, uống cái gì cũng được, nước màu gì cũng chơi hết đó. Thì cái đó là cái gì mà mình chúng ta phải hãnh diện mà đi nói lui nó tới. Cái điểm thứ hai nữa là hội thánh quyền năng, có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Ở đây tôi không có nói là chúng ta phải đi hỏng mặt đất, hay là cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện xong cái hàm răng nó biến thành hàm răng vàng. Tôi không có nói đến những cái chuyện phong thần đó. Nhưng mà ở đây hội thánh quyền năng có nghĩa là sao? Người đó hồi xưa là gái đứng đường, người đó hồi xưa là những người xì ke ma túy, người đó hồi xưa là những cái người mà đập xe người ta lấy đồ, đập cửa nhà người ta vô để dọn đồ, bây giờ trở thành những người tin Chúa. Và đó là hội thánh quyền năng. Còn ngày hôm nay, người nào mà tóc hơi lạ lạ, quần áo hơi lạ lạ, đi vô một cái là mình dạt ra như là biển đỏ rẽ cho Môi-se đi ra vậy đó. Làm sao? Quý vị ăn năn với Chúa đi, quý vị nói xin Chúa biến đổi con người của con, xin Chúa biến đổi sự suy nghĩ của con, xin Chúa biến đổi tâm tính của con, xin Chúa Ngài biến đổi hệ thống giá trị của con. Còn không thôi, chúng ta cứ tiếp tục vào hồi đây nữa. Đức Chúa Trời phô bày quyền năng của Ngài qua cách của các sứ đồ ở trong thời điểm của sứ đồ, và họ cầu nguyện, họ dạy lời của Chúa, giống như hội thánh Antioch ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 11 vậy. Chứ đâu có phải là mình là cái người hiền ngoan đạo đức ở trong xóm, bây giờ mình vô trong mình ngồi nhà thờ nữa. Và nếu có như vậy nữa, cuộc đời mình cũng chưa được biến đổi nữa. Quyền năng của Chúa phải được phô bày ra. Chúng ta có ít nhưng mà chúng ta bằng lòng, chúng ta nhường cho những người lạ vô ăn. Quý vị cho tôi nói, hội thánh đang có một bữa ăn như thế này, ăn rầm rầm vậy đó, thì có mấy cái người lạ lạ, người Mỹ với người Mễ đi vô, tông cửa đi vô. Họ ban đầu họ đứng và nhìn xa xa, nhìn vậy đó. Họ thấy một dàn đồ ăn của người Việt mình, cái kiểu mà ăn potluck. Họ tới có lấy. Quý vị biết không, cái lúc đó đó, cái phản ứng của toàn thể hội thánh là muốn tới để đối chất với những người đó và đuổi họ ra. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lại, nếu mà họ vào đây họ đói, họ cần ăn, thì đâu có cái chuyện gì đâu. Rồi họ đi ra xong họ quay trở lại, họ nói cái nhà thờ đó là hội nhà thờ ok, mặc dù tóc tao màu khác, da tao màu khác, tao vô tao lấy tao ăn, nhưng mà người ta vẫn vui vẻ và lịch sự. Đó là hội thánh yêu thương. cần gì phải viết cái tên là hội thánh yêu thương, hội thánh của vua, của muôn vua, chúa của muôn chúa, viết gì ngoài đường vậy, phải không? Mình đừng có nói, mình đừng có in, mình đừng có sơn, mình sống đi mà mình nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh. Quý vị thấy không, có đi đâu nữa không? Đức Chúa Giêsu, bây giờ cái câu hỏi A hay B đậu hay rớt nè, khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên đất này, Chúa làm phép lạ, Chúa đi trên mặt nước, Chúa lấy quyền phép nào mà Chúa làm những phép lạ đó? Tất cả mọi người mở ra công vụ các sứ đồ đoạn 10, mình không có nói trong Kinh Thánh, đoạn 10 câu 38, nhờ một người ở giữa vòng mình đứng lên đọc giùm.
Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Ở trong Philip đoạn 2, ở trong câu từ đoạn khoảng đoạn câu 2 cho đến câu 10 đó, nó có một cái tiếng gọi là cái kenosis, có nghĩa là Ngài đã từ bỏ mình đi. Đó là một cái khái niệm quan trọng. Đây là cái khái niệm rất là quan trọng. Tất cả mọi người của chúng ta thường thường nghĩ rằng là vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, thành ra khi nào Đức Chúa Trời nó cũng có cái cạc là Đức Chúa Trời. Đụng cái gì khó quá không xài tiền mặt hả? Chơi cạc. Quý vị biết cái đó là cái mâu thuẫn. Đức Chúa Giêsu xuống trần gian bằng cách nào? Thánh Linh của Đức Chúa Trời bao phủ bà Maria, cho nên con đó sanh ra phải được gọi là con của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4, ai dẫn Chúa Giêsu vào đồng vắng? Cũng Đức Thánh Linh. Toàn bộ Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân ngày hôm nay ngồi trong nhà thờ chẳng biết Đức Thánh Linh đánh vần ra làm sao. Thành ra chúng ta sống một nếp sống tôn giáo của những người tin lành theo sức riêng của mình. Và thưa quý vị, sức người có hạn. Mình nhường nhịn nó, mình nhịn nó đến lần 35 thôi, đến lần 37 là mày chết với tao luôn ấy. Quý vị thấy cái cảnh đó chưa? Nếu mà Đức Thánh Linh thì mình nhịn bao nhiêu lần cũng được ha. Còn đó là chưa kể, nếu mà Chúa kêu gọi tôi dân mình hầu việc Chúa, sức mấy tôi đi. Tôi nói Chúa, con chơi cát xong à. Chúa có cái credit card là Đức Chúa Trời, con chỉ có cát thôi, xài hết cát rồi thôi. Làm sao tôi dám dân mình đi hầu việc Chúa? Vì Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa làm phép lạ. Chúa kẹt cái gì Chúa làm phép lạ. Còn tôi không có tiền mặt, hết tiền mặt là coi như là xong rồi đó. Thành ra bây giờ quý vị phải biết là mình có Đức Thánh Linh mà. Mình là một đấng Christ nhỏ. Nhưng mà quý vị có tin không? Tin gì gật đầu. Chúa nói đi học lời của dân mình hầu việc Chúa đi. Con là con độc sinh. Nói cha mẹ bao nhiêu năm nữa mất. Nó chắc cũng phải 15 năm nữa mới mất. Tôi nói muốn cho tôi cầu nguyện sớm hơn. Không, quý vị biết không, cái con người của mình nó là như vậy đó. Hội thánh yêu thương. Câu 44, phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau. Quý vị thấy không, họ hiệp lại với nhau và bởi vì cái tình yêu thương của Đấng Christ và của ba ngôi Đức Chúa Trời đã được Đức Thánh Linh rải khắp ở trong lòng của chúng ta, ở trong Roma đoạn 5 câu 5. Chứ không phải là tình yêu thương này là tùy thuộc vào trình độ giáo dục của tôi hoặc là trình độ hiểu biết và kinh nghiệm đời của tôi. Quý vị lầm rồi. Ai cho cái gì thì mình nói ồ người đó yêu thương mình. Quý vị lầm chết. Và nhất là mấy cô con gái là phải cẩn thận mấy cái đó. Có người tên là cái gì? Sở Khánh. Quý vị muốn đồ gì? Có một cái chuyện thiệt nè. Mượn hết tất cả. Mượn. Cô con gái đó không biết gì hết. Xong cái honeymoon một tuần về, collect nó lại hết. Nàng dâu mới hỏi lấy lại làm gì vậy? Nó lấy lại đem trả. Quý vị ơi, chúng ta là người Việt Nam mà. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh để chúng ta chân thật với chính mình và chân thật với Chúa. Nếu quý vị không chân thật được với chính mình, nếu quý vị không thể chân thật được với Đức Chúa Trời, thì quý vị không thể nào chân thật với người bên cạnh mình đâu. Chúng ta thấy cái kích thước, cái nội dung xây một cái hội thánh ở trong câu 42. Bây giờ cái phẩm tính đó từ câu 43 cho đến câu 47. Một hội thánh đáng được kính sợ, một hội thánh quyền năng, vì đời sống của những người ngồi trong đó thật sự được biến đổi, chứ không phải là đóng kịch. và hội thánh yêu thương. Vậy cái kết quả là cái gì? Câu 46 đến câu 47, hội thánh vui vẻ, hội thánh vui vẻ. Quý vị có đồng ý không? Không đồng ý. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ. Chúng ta cũng có thể vui vẻ dối trá nha, làm như không có chuyện gì. Điểm thứ hai, cái kết quả là hội thánh ngợi khen Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay tôi hát thờ phượng Chúa đã luôn anh Hoàng. Ông mục sư ngồi xa quá tôi không nghe, tại vì ông này ngồi bên cạnh tôi rồi. Hát đã luôn. Quý vị là người tin Chúa, quý vị không thể nào, không thể nào bày tỏ cái sự ngợi khen Đức Chúa Trời được. Tôi không care là quý vị có biết hát, quý vị có tone deaf hay là cái gì không care. Nhưng mà cái tấm lòng của mình bày tỏ cái sự biết ơn của mình đối với Chúa. Quý vị không biết hát, quý vị đứng lên bữa nay đó, quý vị nói với Chúa đi, nói Chúa cho con để cho con tập hát, dạy cho con để cho con biết cách giữ nhịp, dạy cho con để cho con biết cách căn bản âm nhạc để cho con thờ phượng Chúa. Quý vị không biết, tại sao quý vị không dám hỏi Chúa, không dám xin Chúa, mà suốt ngày, suốt năm, suốt tháng là cứ đứng vậy đó. Nhìn qua anh Hoàng Lê, rồi nhìn vói qua, ồ ông mục sư Trần Ngọc Hòa. Còn mình thì sao, điều hiu quá, không có một cái gì sức sống, không có cái gì hết. Và quý vị biết cái điểm cuối cùng, để tôi đi xuống trong thôi, người ta ném đá tôi. Cái điểm cuối cùng ở trong câu 47, một hội thánh lôi cuốn. Quý vị mở nhân nhìn, đừng có nhìn tôi. Câu 47, mở ra anh Huy, đừng có âu yếm ngồi nhìn đó. Hội thánh quý vị cứ đổ lỗi cho người này người kia, quý vị đổ hết cho ông quản nhiệm, cho đến ban chấp sự, cho đến công tác viên mục vụ, đổ nữa đi. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh, có nghĩa là hội thánh đáng được kính sợ, hội thánh đời sống được biến đổi, và hội thánh trang chứa tình yêu thương, vui vẻ và thật thà, thì hội thánh chắc chắn đó là một hội thánh hấp dẫn. Tôi cũng đi nữa. Còn cái hội thánh nhưng mà đi vô một cái đi ra thấy chán quá, người nào người nấy mặt dài, say hello, hi cũng không có trả lời luôn, thì quý vị nghĩ là quý vị sẽ tìm cái chỗ đó quý vị đi không? Phải không? Cười cái coi. Quý vị thấy không? Chúa hứa với chúng ta là Chúa sẽ xây dựng hội thánh. Nhưng mà Chúa xây dựng hội thánh, Chúa dùng những viên đá đàng hoàng, chứ không phải là Chúa lượm được cục gì đó Chúa bỏ lên. Tại vì cái quan điểm của chúng ta về Đức Chúa Trời quá thấp theo cái xác thịt của chúng ta. Chứ Đức Chúa Trời tại đây đó dùng đúng tiêu chuẩn, gạch mà nó mẻ một góc đó là quăng, đúng kích đúng thước, chứ đâu phải là kệ nó. Lỡ mưa rồi bây giờ thiếu một mét cũng được nữa, chơi luôn đi. Đó là cái con người xác thịt của chúng ta. Còn Đức Chúa Trời là thánh khiết. Cuối cùng đó thưa quý vị, cái cuối cùng của cái vấn đề mà chúng ta đem tin lành ra đó, là bởi vì cái nếp sống của chúng ta đối với Chúa từng ngày một, rồi nó mới cái thể hiện ra cái sự lôi cuốn và sự hấp dẫn đó đối với những người chung quanh. Chứ quý vị nghĩ làm sao mà lâu lâu kéo xuống Santa Ana, đem băng hát xuống, đem microphone xuống, đem đủ thứ xuống, quất 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 trống vài cú đó một cái, làm rầm 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 lên, kêu những người mà chân dài tới nách đó đứng ra hát vài bài, là quý vị nghĩ là nhà thờ mình nó sẽ đầy người. Quý vị ok không? Bây giờ tôi thấy quý vị chúng ta nên đến với Chúa đi, chúng ta ăn năn đi. Đến với Chúa ăn năn đi. Nói con quá dở, con chưa được kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, con chưa kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Bây giờ nói gì về vấn đề xây dựng hội thánh? Lấy cái gì mà xây? Quý vị tưởng là lấy mấy cái đồng đô la xanh đó ra xây, nó sẽ nên được một hội thánh sao? Quý vị nghĩ là chúng ta thay cái ánh đèn màu đó sẽ hấp dẫn người ta vô sao? Và quý vị mời diễn giả từ Cali, mời ca sĩ từ Cali, mời ca sĩ từ Toronto, mời ca sĩ từ Việt Nam qua luôn, làm luôn đi. Rồi quý vị nghĩ là người ta sẽ đến. Trong khi đó chúng ta không có một cái sự lôi cuốn, không có một sự hấp dẫn, và không có cái sự sống của Chúa. Chúng ta nghĩ làm sao? Bây giờ tôi đi xuống. Nếu mà quý vị thật sự thèm khát là mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu vào thêm hội thánh, thật sự quý vị ao ước khát khoải, ước mong những điều đó, thì quý vị đến với Chúa đi. Nói xin Chúa biến đổi con. Xin Chúa biến đổi con để trở nên những cái hòn đá sống, rồi Chúa sẽ đặt vào trong hội thánh của Chúa để xây dựng. Để cho cái hội thánh Chúa xây dựng nó sẽ là một hội thánh hấp dẫn. Hội thánh có sức, không phải là cái mùi mà Chanel số 5, mà đây là hữu xạ tự nhiên hương, mùi của Đấng Christ ở trong công vụ các sứ đồ.